Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2021, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu cho chương 11 sách Tin mừng Luca là tiết đoạn Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện qua lời kinh quen thuộc mà chúng ta hay gọi là kinh Lạy Cha. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Các Rabbi Do Thái thường dạy môn đệ một bài cầu nguyện đơn sơ. Gioan cũng đã làm như thế với các môn đệ của ông. Và bây giờ, các môn đệ của Đức Giêsu cũng đến xin người dạy các ông cách cầu nguyện. Bài cầu nguyện được Luca ghi lại ngắn hơn bài cầu nguyện mà Matthew tường thuật. Tuy nhiên, cũng đầy đủ những điều mà các môn đệ cần biết phải cầu nguyện thế nào và cầu nguyện những gì. Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đức Giêsu không muốn giả hình, người không dùng những lời kinh bùi tai, trịnh trọng, văn vẻ. Người hài lòng với những lời đơn sơ thốt ra từ miệng trẻ thơ. Lời cầu nguyện đích thật là những gì đang diễn ra trong nơi sâu thẳm của nội tâm, không thể dò thấu, chỉ có Thiên Chúa mới thấy. Lời cầu nguyện đích thật là một cuộc đối thoại, một cuộc thơ chuyện thân tình trong thinh lặng giữa con Thảo và Cha Hiền. Trong lời kinh nguyện Kitô giáo này, Đức Giêsu muốn các môn đệ cầu xin với ngôi hai là Cha: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. và mời ngồi thứ nhất là chúng con. Xin che cho chúng con, ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Không phải dân của con, nước của con, nhưng là của cha. Không phải xin cho con lương thực, xin tha tội cho con, nhưng là cho chúng con. Trong lời cầu nguyện Kitô giáo này, không ai xin cho chính mình, nhưng là xin cho chúng con, xin cho tất cả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu dạy các môn đệ và chúng ta cầu nguyện, nhưng trong lời cầu nguyện đối thoại với Thiên Chúa ấy, không có chỗ cho chủ nghĩa cá nhân, không có sự phô trương của những vấn đề bản thân mình, như thể chỉ mình chúng ta mới là những người duy nhất trên thế giới này phải chịu đựng. Lời cầu nguyện hướng về Thiên Chúa ấy phải là lời cầu nguyện của cộng đoàn. Chúng ta ở trong cộng đoàn, chúng ta là anh chị em, chúng ta là một dân cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện ấy, chúng ta mang đến tất cả những khó khăn của những người sống bên cạnh mình. Chúng ta đặt trước mặt Chúa nhiều khuôn mặt của bạn bè và thậm chí của thù địch. Nếu chúng ta không nhận ra rằng có nhiều người xung quanh mình đang đau khổ, nếu chúng ta không động lòng thương trước những giọt nước mắt của người nghèo, nếu chúng ta quen tất cả những điều này, điều đó có nghĩa là trái tim của chúng ta đang dần khô héo, đang dần trở nên chai đá. Chúng ta có thể tự hỏi, khi cầu nguyện, chúng ta có mở lòng cho tiếng khóc của nhiều người gần xa hay không? Hay chúng ta nghĩ, chúng ta cầu nguyện như một loại thuốc mê đem lại sự yên tĩnh hơn cho bản thân? Nếu chúng ta đang làm như thế, thì lời cầu nguyện mà chúng ta thưa với cha sẽ không còn là một lời cầu nguyện Kitô giáo, bởi vì từ chúng con mà Đức Giê-xu đã dạy không cho phép chúng ta yên bình một mình. Và nó khiến chúng ta cảm thấy có trách nhiệm với anh chị em của mình. Lạy Chúa, mỗi lần đọc kinh lạy cha, xin soi sáng giúp chúng con biết đặt bản thân ra bên ngoài để nhận lãnh thánh ý Chúa và để nhận thấy những nhu cầu của anh chị em. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị lãnh đạo tôn giáo và khoa học. Sáng mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 40 vị lãnh đạo các tôn giáo và khoa học gia đến từ 20 quốc gia tham dự khóa học chọn ngày với chủ đề Đức tin và khoa học tiến tới hội nghị thượng đỉnh COP26 về sự thay đổi khí hậu. Trong số các vị hiện diện có Đức Thượng Phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb của đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập. Các đại diện khác đến từ Hồi giáo, Do Thái, Ấn giáo, Đạo Sikh, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Đạo Zoroastra và Đạo Jaina. Ngoài lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba ý tưởng chính, đó là cái nhìn về sự lệ thuộc lẫn nhau và chia sẻ, tiếp đến là động lực tình thương và sau cùng là ơn gọi tôn trọng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thế giới, mọi sự đều có liên hệ với nhau, không những khoa học, nhưng cả tín ngưỡng và các truyền thống linh đạo của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn nhận các dấu chỉ sự hòa hợp của Thiên Chúa hiện diện trong thế giới thiên nhiên. Không thụ tạo nào tự đủ cho mình. Mỗi hữu thể chỉ hiện hữu trong sự lệ thuộc những hữu thể khác để bổ túc và phục vụ nhau. Cuộc gặp gỡ hôm nay liên kết bao nhiêu văn hóa và linh đạo trong một tinh thần huynh đệ, càng củng cố ý thức chúng ta là những thành phần của một nhân loại duy nhất. Kế đến, chúng ta dấn thân trong một tương lai được hình thành từ sự lệ thuộc nhau và đồng trách nhiệm. Sự dấn thân này liên tục được động lực tình thương đòi hỏi. Động lực này không được khởi đầu một lần cho tất cả, nhưng luôn phải được khởi động lại ngày qua ngày. Đây là một trong những đóng góp lớn mà các tín ngưỡng và tôn giáo của chúng ta có thể mang lại để giúp có sự đổi hướng đi mà thế giới chúng ta đang cần. Động lực tình thương này có tính chất bao gồm và đặc biệt mưu ích cho những người rốt cùng. Chính họ thường là những người dạy chúng ta vượt lên trên những hàng rào của sự ích kỷ và phá đổ những bức tường cái tôi của mình. Thách đố đó đặt chúng ta đứng trước sự cần thiết phải chống lại nền văn hóa gạt bỏ, dường như đang thịnh hành trong xã hội chúng ta. Thứ văn hóa này dựa trên những mầm mống gây xung đột, đó là sự tham lam, dửng dưng, dốt nát, sợ hãi, bất công, bất an và bạo lực. Những mầm mống ấy cũng tạo nên những thay đổi tai hại về khí hậu, nạn sa mạc hóa, ô nhiễm, mất các loại sinh vật khác nhau. Đức Thánh Cha nói, thách đố này cần phải được đương đầu trên nhiều bình diện khác nhau, đặc biệt là bằng gương sáng và hành động, bằng giáo dục. Trong cả hai bình diện này, các tín ngưỡng và truyền thống linh đạo có thể mang lại những đóng góp quan trọng. Sau cùng, ý tưởng thứ ba là ơn gọi tôn trọng. Tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng tha nhân, chính bản thân và tôn trọng đấng tạo hóa. Cả sự tôn trọng giữa đức tin và khoa học để đi vào một cuộc đối thoại với nhau hướng đến sự chăm sóc thiên nhiên, bảo vệ người nghèo, xây dựng một mạng tôn trọng và huynh đệ. Tin Roma. Các giám mục Ý dự kiến thực hiện tiến trình công nghị trong 5 năm. Các giám mục Ý muốn thực hiện tiến trình công nghị đồng hành giữa các thành phần dân Chúa tại nước này trong 5 năm, tức là cho đến năm 2025 tới đây. Trong những ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý đã nhóm họp và thảo luận về dự án này. Hôm 30 tháng 9, Đức cha Stefano Russo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý cho biết, trong giai đoạn đầu tiên cho tới tháng 10 năm 2023, Giáo hội Công giáo Ý theo đuổi chương trình 2 năm do Đức Thánh Cha Francisco đề ra để tiến tới Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 về đề tài, tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Trong năm thứ nhất của tiến trình 2 năm này, như Đức Thánh Cha đã đề nghị, có những cuộc lắng nghe, trao đổi, kinh nghiệm, ước muốn của đại đa số các thành phần dân Chúa. Tiếp đến, từ mùa thu năm tới 2022, mỗi đề tài sẽ được đào sâu, rồi một ủy ban toàn quốc sẽ quyết định về một đại hội ngoại thường của cộng đồng dân Chúa vào cuối tháng 11 năm tới. sau đó là giai đoạn định hướng trong 2 năm từ năm 2023 đến 2024, về sự đón nhận những thành quả đã đạt được và một đại hội của giáo hội Công giáo Ý sẽ diễn ra vào năm 2025. Giai đoạn này sẽ tìm cách đề ra những đường hướng có tính chất ngôn sứ và can đảm. Trong khóa họp nói trên, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cũng đã đề ra chương trình tổng quát và các tài liệu dự án để gửi tới các giáo phận, giáo xứ, dòng tu qua các trang mạng. Ngoài ra, các giám mục Ý cũng phê bình kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý để có một đạo luật cho phép an tử hay làm cho chết êm dịu, theo lời yêu cầu của người già, người bệnh. Đã có hơn 1 triệu người Ý ký tên ủng hộ cuộc trưng cầu dân Ý này. Thông cáo của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý nói rằng, giúp kết liễu mạng sống con người không phải là một thành tựu về mặt văn minh hay tự do, nhưng là một sự xác nhận nguy hiểm của chủ nghĩa hư vô đang lan tràn trong xã hội. Này xã hội tìm cách loại trừ người già bằng cách từ khước thuốc men cần thiết và không chữa trị cho họ. Tình trạng này cho thấy cần phải tăng cường y khoa chống đau cho các bệnh nhân nan y. Tin Santiago, Chile. Đức Hồng Y Medina, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự qua đời. Đức Hồng Y Jorge Medina Esteves, người Chile, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã qua đời hôm 3 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Lễ an táng được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Valparaiso ngày 4 tháng 10 năm 2021. Đức Hồng Y Medina Esteves sinh tại thủ đô Santiago năm 1926, thủ phong linh mục năm 1954 khi được 28 tuổi. Vốn là nhà giáo luật và thần học, ngay giảng dạy tại Đại chủng viện và sau đó tại Đại học Giáo hoàng Chile. Năm 1962, cha được Đức Giáo hoàng Gioan 23 bổ nhiệm làm chuyên gia của Công đồng Chung Vaticano thứ hai. Cuối năm 1984, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Rancagua và năm 1992 làm tổng thư ký đại hội kỳ thứ 4 của hàng giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Santo Domingo, rồi năm sau đó được mời giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Năm 1996, Đức cha Medina Esteves được Đức Thánh cha Gioan Paulo thứ hai bổ nhiệm làm quyền tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Và sau khi được bổ nhiệm làm Hồng Y năm 1998, ngài trở thành tổng trưởng của bộ này. Đức Hồng Y về hưu năm 2002 khi được 76 tuổi. Ngài là tác giả của nhiều sách báo nghiên cứu về thần học, linh đạo, giáo hội học và giáo luật. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Medina Esteves, Hồng Y đoàn còn 215 vị, trong đó có 121 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Như vậy, trong vòng 10 ngày, từ ngày 23 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10 vừa qua, đã có 4 vị Hồng Y trên 80 tuổi qua đời, 3 vị Mỹ Châu Latin và Đức Hồng Y Dos Santos, người Mozambique. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà kinh tế trẻ. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ hãy tìm ra những con đường mới để hồi sinh kinh tế sau thảm họa COVID-19, để kinh tế được công bằng, lâu bền và liên đới hơn. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên của gặp gỡ quốc tế lần thứ hai của các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ nhóm họp trực tuyến lần thứ hai chiều ngày 2 tháng 10 vừa qua tại Assisi và được nối mạng với 40 thành phố trên thế giới. Khóa họp này tiếp nối khóa họp thứ nhất cũng dưới dạng trực tuyến từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm ngoái về nền kinh tế Francisco với sự tham dự của 2.000 doanh nhân trẻ có đăng ký từ 115 quốc gia. Trong sứ điệp lần này, kết thúc cuộc gặp gỡ vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi lặp lại với các bạn về nghĩa vụ đặt tình huynh đệ ở trung tâm kinh tế để chứng tỏ rằng dưới sự hướng dẫn của tình yêu theo tinh thần tin mừng có một nền kinh tế khác. Và nền kinh tế này có thể là công bằng, lâu bền và liên đới hơn. Đức Thánh Cha cho biết, tôi đã nghe tin về những kinh nghiệm và sáng kiến các bạn đã cùng nhau xây dựng. Đồng thời, tôi cảm ơn các bạn vì lòng nhiệt thành trong khi thi hành sứ mạng mang lại một cái hồn cho nền kinh tế. Đại dịch COVID-19 không những cho chúng ta thấy sự chênh lệch sâu rộng trong các xã hội chúng ta, nhưng còn gia tăng chúng rất nhiều. Nạn thất nghiệp, nghèo đói gia tăng cùng với sự gạt bỏ nhiều người khỏi sự chăm sóc về y tế. Rồi Đức Thánh Cha tố giác rằng, chúng ta đừng quên một thiểu số đã lợi dụng đại dịch để làm giàu và khép kín trong thực tại riêng của họ. Tất cả những đau khổ ấy đè nặng thái quá trên các anh chị em nghèo của chúng ta. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều thất bại trong việc chăm sóc căn nhà chung và gia đình chung của chúng ta trong 2 năm đại dịch, và Ngài nhận định rằng, chúng ta thường quên tầm quan trọng của sự cộng tác giữa con người và tình liên đới hoàn cầu, cũng như có một tương quan hỗ tương và trách nhiệm giữa chúng ta với thiên nhiên. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc nhở, trái đất có trước chúng ta và được ban cho chúng ta. Chúng ta là những người quản lý các thiện ích của cải, chứ không phải là chủ nhân ông. Tuy nhiên, nền kinh tế bệnh hoạn thì giết người, nó nảy sinh từ quan niệm chúng ta là chủ nhân của thiên nhiên, nên ta có thể khai thác bóc lột thiên nhiên để mưu lợi và làm cho ta tăng trưởng. Đại dịch nhắc nhở chúng ta rằng có một liên hệ hỗ tương sâu xa và chúng ta được kêu gọi bảo tồn các thiện ích mà thiên nhiên trao tặng cho tất cả mọi người. Và chúng ta có nghĩa vụ phải làm việc và phân phối các thiện ích ấy, làm sao không để ai bị loại trừ. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Ấn định thời điểm ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon. Hôm mùng 4 tháng 10 vừa qua, thời điểm chính xác ngày quốc tế giới trẻ tại Bồ Đào Nha đã được công bố. Biến cố này sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 năm 2023 tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisbon, nói rằng, từ lâu các bạn trẻ trên thế giới muốn biết những ngày chính xác để chuẩn bị chi tiết cho dự án của họ đến Lisbon. Chúng tôi hy vọng rằng, từ đây đến ngày đó, còn 22 tháng nữa, sẽ là một thời kỳ loan báo tin mừng cho tất cả mọi người. Hiện thời, ban tổ chức địa phương đã có hơn 400 người thiện nguyện, phần lớn là người bổ bản xứ. Trong 21 giáo phận tại nước này, đều có một ban tổ chức cấp giáo phận để đẩy mạnh việc chuẩn bị. Tin Roma. Dự án cải tổ sinh hoạt đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô cho biết, hiện nay đang có dự án cải tổ kinh sĩ đoàn và cơ quan bảo trì đền thờ này, cũng như tìm kiếm những hình thức ngôn ngữ, phục vụ và các khía cạnh khác để đáp ứng nhu cầu của các khách viếng thăm đền thờ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, chuyến đi ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y giám quản Gambetti thuộc dòng Francisco Viện Tu nhắc lại quyết định của Đức Thánh Cha ngày 28 tháng 8 vừa qua, ban hành các quy luật chuyển tiếp, phân chia rõ ràng hơn nhiệm vụ của kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô có từ năm 1053 và cơ quan bảo trì đền thờ này. Công tác phục vụ của kinh sĩ đoàn sẽ được tăng cường và một số công tác quản trị tài sản sẽ được chuyển cho cơ quan bảo trì thánh đường. Sẽ có những cải tổ hoạt động phục vụ để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của các tín hữu hành hương và cả các du khách, từ việc cử hành thánh lễ cho đến các giờ kinh phục vụ, kinh sáng và kinh chiều, làm sao thích ứng với tính cách quốc tế của các khách viếng thăm. Một ngôn ngữ duy nhất là điều không có thể, nhưng điều mà dự án muốn đạt tới là làm sao để phục vụ ấy có thể hiểu được và đánh động lương tâm người tham dự. Ngoài ra, hiện nay tại đền thờ có một nhà nguyện, trong đó có chầu mình Thánh Chúa liên tục, nhưng Đức Hồng Y Gambetti cho biết có thể có những lúc nhất định trong ngày hoặc ban chiều được dành cho việc chầu mình Thánh Chúa, và cũng có thể có một thứ lectio kể lại lịch sử Chúa Giêsu qua đôi mắt của Thánh Phêrô. Về cơ quan bảo trì đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Gambetti cho biết, một ưu tiên của cơ quan này sẽ là đầu tư các tài nguyên hiện có để làm cho toàn bộ đền thờ được vững chắc, đẹp đẽ và có thứ tự hơn. Một trong những dự án là mở một trường huấn luyện về nghệ thuật và thẩm mỹ, giúp người trẻ có cơ hội học hỏi và dấn thân trong một hoạt động nào đó.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần học hỏi về thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô hôm nay, chúng ta sẽ được nghe Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói đến những lời khuyên mà Thánh Phaolô dành cho đời sống gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Bây giờ ta tập trung vào cái phần của ta hôm nay đây này, tức là phần thứ hai, từ chương thứ bảy cho đến chương 11. Ở đây cũng có một số vấn đề khá là thực tế đấy, không những cho cộng đoàn Côrintô mà cho cả chúng ta nữa. Chắc các anh chị đã chia sẻ với nhau ở trong nhóm nhiều rồi. Ở đây tôi gợi ý một vài điểm thôi. Thứ nhất là về đời sống hôn nhân và độc thân. Trong lớp mình hôn nhân cũng có mà độc thân cũng có. Chắc là hôn nhân thì nhiều hơn. Thế bây giờ về đời sống hôn nhân thì sao? Chúng ta đọc thử ở chương 7 từ câu 1 cho đến hết câu 5 thôi. Mời cả lớp nhé. Bây giờ
tôi đề cập tới những điều anh em đã viết cho tôi. Đàn ông không gần đàn bà là điều tốt, nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng cũng vậy. Chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ăn ở với nhau. Kẻo vì hai người không tiếp dục nổi mà xa tam lợi dục để cám dỗ.
Vâng, chúng ta tới đó là đủ rồi. Người ta bảo Thánh Phaolô có cái nhìn hơi bi quan về đời sống vợ chồng. Có lẽ cũng tùy cách hiểu. Người ta nhận định như vậy bởi vì ngay ở câu đầu ấy này, đàn ông không gần đàn bà là điều tốt, nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Như vậy hóa ra lấy vợ lấy chồng chỉ là để tránh hiểm họa dâm ô thôi à? Hả? Thế còn giá trị tích cực của đời sống vợ chồng là tình yêu thì ở đâu? Người ta đặt vấn đề như vậy. Quả thật là ngày xưa đó, khi dạy giáo lý thì cũng không ít vị giải thích về chuyện hôn nhân chỉ là để tránh hiểm họa dâm ô. Nó cũng có giá trị nhưng mà rất giới hạn, đúng không? À. Có lẽ mình phải đọc toàn bộ tư tưởng của Phaolô thì mình mới thấy rõ hơn. Kitô hữu phải đón nhận luật yêu thương của Chúa là luật tối thượng. Anh sống đời sống hôn nhân hay là anh sống đời sống độc thân thì yêu thương cũng phải là luật tối thượng. Anh bảo anh muốn đi tu, anh sống độc thân mà anh lại không có một trái tim yêu thương con người thì tu làm sao được? Thì đó là chắc may ra không biết tu rừng có nổi không chứ còn thì... Mà có tu nhà kín tu như vậy cũng không được, bởi vì Thánh Teresa hài đồng Giêsu đó, Ngài ở trong một phòng kín và trong một nhà dòng kín, nhưng mà trái tim Ngài đầy yêu thương mở ra với cả nhân loại. Cho nên đối với Kitô hữu thì trong bậc sống nào cũng vậy, luật yêu thương phải là luật tối thượng. Và vì vậy, mọi chọn lựa và quyết định của người Kitô hữu phải được đặt nền tảng trên tình yêu và trách nhiệm. Lúc bây giờ, chúng ta sẽ hiểu được những điều Thánh Phaolô nói đến ở đây. Chẳng hạn, Ngài nói là chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Cái từ bổn phận ở đây nghe nó có vẻ hơi nặng nề. Nhưng mà nếu mình đặt bổn phận này vào trong bối cảnh của tình yêu, thì mình sẽ thấy nó khác. Đây là bổn phận của tình yêu. Thành thử ra bổn phận không chỉ mang tính lề luật, tôi bắt buộc phải làm như thế, và mang tính tiêu cực, tôi tránh không nổi thì tôi phải làm. Nhưng đó là cách thể hiện tình yêu đối với nhau và giúp nhau chung tín trong đời sống hôn nhân. Ngài nói điều này nó rất là thực tế này. Vợ chồng đừng có từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện rồi lại ăn ở với nhau. Chứ nếu không nữa, không tiếp dục nổi, Satan nó lợi dụng lại có người thứ ba, nó lại còn sinh tội đó. Ngài nói rất là thực tế.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về người linh mục trong bộ đồ bảo hộ nơi bệnh viện dã chiến Sài Gòn. Bài viết được tu sĩ thiện nguyện Hoàng Phạm, Hội Thừa Sai Việt Nam ghi lại. Linh mục, con người cầu nguyện. Các linh mục ý thức trước hết mình là con người cầu nguyện. Đây là lời mời gọi có nhiều thách đố trong nhịp sống hiện đại. Đời sống linh mục bộn bề với công việc mục vụ, và đặc biệt là trong hoàn cảnh không thuận lợi như khi đi thiện nguyện nơi các bệnh viện dã chiến. Ấy thế nhưng, trong chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện Ung Bướu 2 Thủ Đức, tôi đã gặp những khoảnh khắc thật đẹp của các linh mục, những con người cầu nguyện. Buổi tối, mỗi khi lên sân thượng để ngồi ngắm Sài Gòn về đêm, tôi thấy có một vài linh mục thường đi dạo với tràng chuỗi trong tay. Dù không gian chật chội và sau những ca trực có phần mệt mỏi, nhưng các cha vẫn luôn duy trì thói quen tốt lành này. Tôi ấn tượng với khoảnh khắc của một linh mục mỗi khi xuống xe để vào trong bệnh viện bắt đầu ca làm, đều ghé qua chỗ hướng về nhà xác của các bệnh nhân COVID. Cha lặng lẽ làm dấu đọc kinh và cầu nguyện, rồi cha cũng lặng lẽ ban phép lành cho những người đã qua đời. Mỗi lúc tan ca trực và đi dạo dọc theo khuôn viên bệnh viện để chuẩn bị lên xe, tôi thường gặp những khoảnh khắc tuyệt vời như thế. Từ ngày đi đến bệnh viện dã chiến cho đến lúc gặp khoảnh khắc tuyệt vời này của cha Tuấn, thì tôi chỉ chú ý đến những người đang được điều trị nơi bệnh viện. Qua hành động âm thầm của cha, tôi ý thức hơn về một hội thánh hiệp thông và bổn phận cầu nguyện cho những người đã qua đời, dù họ là ai. Những khi bắt gặp những giây phút cầu nguyện của các linh mục, tôi cảm nhận các cha đang thấm nhuần lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho các linh mục. Các linh mục sẽ chia sẻ những thống khổ của người dân. Trong cầu nguyện, chúng ta xin ơn để cảm nhận và cảm nếm tin mừng, để tin mừng có thể làm cho chúng ta nhạy cảm hơn trong cuộc sống. Linh mục, con người phục vụ. Trong cầu nguyện, cùng với sự nhạy cảm mục vụ và thấm nhuần tinh thần tin mừng, các linh mục ở đây cũng cho thấy các ngài là những người sẵn sàng dấn thân phục vụ. Đa số người tín hữu Công giáo Việt Nam cũng như tôi thường quen với hình ảnh các linh mục với một dấu hiệu bên ngoài như chiếc cột côn hay chiếc áo trùng thâm, mà khi nhìn vào thì sẽ biết đó là linh mục. Nhưng khi làm một thiện nguyện viên nơi bệnh viện dã chiến, thì các linh mục không còn dấu hiệu bên ngoài để mọi người có thể nhận biết. Ấy thế nhưng, dù bên ngoài cũng mặc đồ bảo hộ giống những người khác ở đây, các linh mục luôn ý thức mình là mục tử đang chăm sóc những người được giao phó, trước hết là về sự sống đời đời và phần rỗi các linh hồn. Các ngài luôn sẵn sàng đi đến với các bệnh nhân để xức dầu, rửa tội, giải tội hay cử hành nghi thức an táng. Chính trong hoàn cảnh đặc biệt này, có nhiều sáng tạo mục vụ được các linh mục đưa ra. Các cha trong đoàn thường thông tin với nhau về các bệnh nhân công giáo và căn dặn các thiện nguyện viên khi nào có bệnh nhân cần xức dầu, giải tội hay bệnh nhân được Chúa gọi về thì liên lạc với các linh mục làm cùng ca trực. Các cha sẵn sàng đi đến dù là ngày hay đêm. Ngoài ra, các linh mục thường xuyên thăm viếng mục vụ ở các phòng bệnh nhân khi có thể, tạo điều kiện cho họ liên lạc với người thân trong gia đình qua điện thoại. Bên cạnh việc mục vụ của một linh mục, các linh mục cũng hăng say công việc của một thiện nguyện viên. Các cha không ngại làm những việc bình thường như dọn rác, lau nhà, đưa thức ăn, đồ uống cho bệnh nhân, gấp và trải tắm ra các giường bệnh, thay đồ áo và cắt tóc cạo râu cho các bệnh nhân. Những ngày đầu tiên khi bắt đầu công việc thì các cha cũng chia sẻ về một vài khó khăn khi làm một số việc không quen và trong một môi trường mới mẻ. Môi trường mục vụ lúc này không còn là nơi giáo xứ hay chủng viện, nhưng là bệnh viện dã chiến. Những người làm chung cũng không chỉ là những tu sĩ hay tín hữu công giáo nên đòi hỏi một sự cố gắng và từ bỏ nhiều hơn so với trong công việc mục vụ bình thường. Chính qua sự từ bỏ này, các cha như đang thực hiện lời mời gọi ra đi. Tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Chúa Giêsu là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với vùng ngoại vi đang cần ánh sáng tin mừng. Đáp lại lời mời gọi này, các linh mục cũng từng ngày ra đi khỏi chính bản thân mình, bỏ bớt những nhu cầu của bản thân để dành sự quan tâm không chỉ cho các bệnh nhân nơi bệnh viện mà còn với cả anh chị em trong đoàn. Các cha không ngại nhận trách nhiệm làm trưởng đoàn, thăm hỏi động viên các thành viên trong đoàn, nhất là với anh chị em bị lây nhiễm và cách ly. Hơn thế nữa, các cha cũng quan tâm đến đời sống hàng ngày, như bổ sung thêm cho anh chị em các loại trái cây, nước uống và thức ăn. Khi nhìn vào sự tận tụy và trách nhiệm trong công việc của các linh mục với tinh thần từ bỏ, tôi nhớ tới bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong đó Ngài nhấn mạnh, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thay đổi não trạng và đi từ sự ham hố quyền hành đến niềm vui được ẩn mình và phục vụ, loại trừ bản năng thống trị người khác và thực thi nhân đức khiêm tốn. Linh mục, chứng nhân của tin mừng. Trong thời kỳ giãn cách xã hội và đặc biệt là khi vào bệnh viện dã chiến để làm thiện nguyện viên, các linh mục không có những buổi chia sẻ lời Chúa trong các thánh lễ, các cha cũng không thể đứng lớp giáo lý hay sinh hoạt với các hội đoàn. Ấy thế nhưng, các ngài vẫn thi hành vai trò ngôn sứ và chứng nhân tin mừng. Các linh mục là chứng nhân trong sự trao ban chính mình khi chấp nhận bị ăn, dư tấm bánh, trao ban sức lực, thời gian hiện diện bên các bệnh nhân mà các ngài đang chăm sóc. Trong khi chăm sóc bệnh nhân, các cha thực hiện các phương pháp trị liệu đơn giản như vỗ nhẹ trên lưng các bệnh nhân, đồng thời cũng dặn các thiện nguyện viên khác chịu khó làm như vậy khi có thể, vì theo các bác sĩ, những động tác đó làm cho bệnh nhân dễ thở hơn, giúp cho tiến trình điều trị được tốt hơn. Những việc này được các cha thực hiện trong niềm vui và sự trao ban. Trong một tháng ngắn ngủi vừa qua, các linh mục thiện nguyện đã hiện diện như những người anh em cùng với các thành viên khác trong đoàn thiện nguyện viên, đã để lại nhiều kỷ niệm và lưu luyến. Đây là một tháng đầy ý nghĩa, nhiều niềm vui và dấu ấn khó quên, dù không thiếu những khó khăn và thử thách. Khi ghi lại những cảm nhận về linh mục trong đoàn, chấm phá một vài nét về người linh mục với bộ đồ bảo hộ trong chuyến thiện nguyện lần này, bản thân người viết không nhằm tô hồng các cha nói riêng hay các linh mục nói chung. Đây là những ghi nhận cá nhân, những suy tư giúp bản thân nhìn vào những nét đẹp của các linh mục trong một vụ thiện nguyện để chỉnh sửa bản thân mỗi ngày. Từng ngày cố gắng hơn trên bước đường trở thành một linh mục của Chúa, vì biết rằng cuộc sống linh mục không phải là một nghề, nhưng là một sự hiến dâng, một sứ mệnh. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tràng hoa mân khôi, con xin tiến dâng mẹ là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với các bác sĩ trực là ông cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với các bác sĩ là ông rất vội vì ông có cuộc hẹn vào lúc 9 giờ. Bác sĩ trực cho ông biết là ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Nhưng ông cụ lại nhìn đồng hồ và kiên quyết không một chút do dự. Vì thế, vị bác sĩ trực quyết định xem xét vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác. Trong lúc cắt chỉ khâu và băng lại ngón tay cho ông, vị bác sĩ đã hỏi vì sao ông cụ lại vội vã như vậy khi đã có cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ cho biết rằng sở dĩ như thế vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với người vợ của mình. Bà ở bệnh viện đó lâu lắm rồi vì bệnh mất trí nhớ. Khi băng bó xong vết thương cho ông cụ, bác sĩ hỏi, có lẽ bà đang rất lo lắng vì hôm nay ông đến hơi trễ. Nhưng ông cụ nói rằng bà đã không còn nhận ra ông ta là ai từ 6 năm rồi. Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, ông vẫn đến bệnh viện mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao? Ông cụ mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay vị bác sĩ trẻ rồi từ tốn trả lời. Bà không biết ông, nhưng ông vẫn còn biết bà là ai. Và ông cụ ra về. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu của cụ già đã để lại cho chúng ta một ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, đó là tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với tất cả những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Tất cả chúng ta đều cần có một tình yêu như thế trong đời. Tình yêu của ông cụ già dành cho người vợ mất trí của mình quả là rất sâu sắc và cảm động khi ông ta có thể tiếp tục yêu thương, thăm viếng một cách đều đặn với người vợ không còn có khả năng nhận ra mình. Nghĩa là ông ta chỉ biết yêu thương người vợ mà không cần sự đáp trả, hay ít ra là tình yêu của mình được hiểu biết, được ghi nhận. Ông xem việc tuân giữ cuộc hẹn như một sứ mạng, đó là đem lại hạnh phúc cho người vợ yêu dấu của mình. Kinh Thánh kể lại rằng, khi nghe tin người chị họ của mình mang thai, tuy bản thân cũng bụng mang dạ chữa, nhưng Đức Maria đã không quản ngại vất vả đã băng qua miền đồi núi xa xôi để thăm người bà con Isave. Mẹ vẫn lên đường viếng thăm vì mẹ muốn gặp gỡ người chị mẹ đã yêu thương. Chính tình yêu thương này đã thúc đẩy bước chân mẹ. Gặp gỡ nhau là một nhu cầu không thể thiếu để gìn giữ những mối tương quan trong cuộc sống. Thế nhưng, chỉ trong hoàn cảnh xã hội phải giãn cách vì đại dịch COVID, con người mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để thăm viếng ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc vì mãi cuốn vào vòng xoáy bận rộn của công việc làm ăn. Nếu họ phải ra đi trong cơn dịch bệnh, thì nỗi ân hận càng nhân đôi vì cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không thể có được. Vì thế, hãy gặp gỡ và mang Chúa đến với người khác như Đức Maria đã mang Chúa đến thăm người chị họ của mình. Chỉ khi mang Chúa đi cùng, thì cuộc thăm viếng của chúng ta mới đem lại bình an và hạnh phúc cho người khác. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con biết bước ra khỏi những vị kỷ của bản thân để có thể đến với những người anh em của mình, những người không nhận biết hay không có khả năng hoặc thậm chí không đáp trả tình yêu của chúng con. Bởi chỉ khi thật sự khiêm tốn và yêu thương chân thành, chúng con mới có thể đem tin mừng cứu độ cho tha nhân. Amen.
Nào ai kêu khấn mà mẹ nỡ làm ngơ, không ban muôn ơn không ủi an đỡ nâng. Tìm đến bên mẹ nấu nương trọn đời, bao nỗi sầu niềm vui dâng tiến mẹ không ngơi. Chàng hoa mân côi con xin tiến dâng mẹ, là bao yêu mến trong lễ kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân. Hân hoan tin yêu trong tình thương chứa chan, hạnh phúc muôn đời Chúa ban cho mẹ, bao thế hệ tung ca danh Chúa trời vinh quang. Chàng hoa mân côi con xin tiến dâng mẹ, là bao yêu mến trong lời kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca, dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ tri ân. Thank you. vàng hoa mân côi con xin tiến dâng mẹ là bao yêu mến trong lễ kinh tuyệt vời. Lòng con hân hoan trong tiếng hát ca dâng lên mẹ cảm tạ, dâng lên mẹ
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.